phải để cho mọi người hỏi phải đạt. Ai muốn hỏi gì đó thì phải trả lời.
Con nghe cái nghĩa sư giảng là thì con nghĩ cái tâm sáng đó, mình làm sao để biết mình tâm sáng và làm thế nào để được cái tâm sáng đó để mình thấy rõ vấn đề. Tại vì mình cũng thấy mình trúng, cái người kia cũng thấy họ trúng, thì không biết trúng như thế nào đúng hơn.
Trong cái thiền mà của thầy hướng dẫn là nó có bốn cái cấp độ khác nhau. Cái cấp độ mà cao nhất là sáng suốt định tĩnh trong lành. Cái sáng suốt định tĩnh trong lành đó là khi mà cái tâm mình mà nó tập lành trong sáng, trong lành tức là nó yên tĩnh và nó không có cái gì chi phối trong đó hết, chủ yếu là không có cái bạc ngại sân si trong đó. Cho nên đó là gọi là lúc là trong sáng, tức là trong khi đó mình không có bị tham sân si, không có bị buồn phiền lo lắng gì trong đó hết. Cái tâm mà buông xuống, cái tâm mà buông xuống là nó gọi là an nhiên vô sự. trong cái cuốn mà sống trong thực tại ấy, cái chương đầu phải an nhiên vô sự, trong đó phải có chị thì làm thế nào để mình buông xuống, mình để cho cái tâm nó sáng suốt. Thì cái tính chất mà sáng suốt để tự trong lần đó nó không phải là do mình làm. Sáng suốt định tĩnh trong lần là cái phẩm chất tự nhiên của cái tâm. Cái tâm của mình á, cái tâm của mình á, nó cũng giống như là cái giả sử mình lại giống như cái ly nước này đi. Thì á, khi mình pha vô cái thứ này, pha vô thứ kia, hoặc là mình lay động nó thì nó không yên được. Nhưng bây giờ mình để yên, mình buông xuống cho nó để yên thì nó sẽ là tự nhiên, nó sẽ có ba cái yếu tố đó. Thứ nhất là nó đứng yên. Thứ hai là nó lóng xuống. Khi đứng yên thì nó sẽ lóng xuống. Lắng xuống cho nên là cái nước nó sẽ trong. Khi cái nước mà trong đó là nó có ba phẩm chất. Và nó là sáng suốt là cái trong đó, bình tĩnh tức là yên rồi. Và trong lành tức là không có bị cái bận nhơ nào hết. Cái nước nó cũng có ba cái yếu tính đó. Và cái tâm mình cũng vậy. Cái tâm mình nếu mà mình buông xuống, để cho cái tâm nó rộng làng trong sáng, nó không có bị cái gì che lấp hết, thì ngay lúc đó chính là sáng suốt định tĩnh. Cũng như thầy lấy ví dụ là như cái bầu trời ấy, khi mà nó không còn mây, không còn cái gì che hết, thì lúc đó cái mặt trời ấy, nó cũng có ba yếu tố là sáng suốt định tĩnh trong này. Là cái này. Thì cái tâm mình ấy, thực ra vốn nó là bốn cái tâm của mình đó, là nó sáng suốt định tĩnh trong lành hay là nó là thanh tịnh. Nhưng mà tại vì mình khởi lên cái bản ngã tham sân si, rồi mình tính toán thế này thế kia, mình thích cái này mình không thích cái nào, từ cái đó nó mới làm cho cái tâm của mình nó mất cái sự trong sáng nó đi. Thế còn á, nếu bây giờ mình buông ra đó thì cái tâm nó từ đầu nó rộng lành trong sáng, chứ không phải là mình cho mình không có tạo ra được cái trong sáng đó. Cái trong sáng đó là cái bản chất tự nhiên, cũng như cái bản chất tự nhiên của nước này đó, nó cũng sáng suốt được cái tâm lành này. Tức là nếu mà mình để yên thì nó sẽ tự lắng xuống là nó đọc. Và cái trong sáng đó là do cái tất cả mọi cái mà ô nhiễm bên trong nó lắng xuống. mà lắng á thì nó phải cái gì? Ba yếu tố đó trong tâm á, chính là giới định tuệ. Nhưng mà cái giới định tuệ này á thì thầy phân biệt ra là bốn cái loại giới định tuệ. Đấy, giới định tuệ cao nhất á là nó đã có sẵn từ trong tâm, đó là sáng suốt định tuệ trong lặng. Sáng suốt là đề là tuệ, định tuệ là định, trong lặng là giới. À. Và cái giới định tuệ thứ hai là khi nó ứng ra, tức là nếu bình thường thì nó sáng suốt định tuệ trong lặng vậy thôi, nhưng mà khi có một cái việc gì á thì tự động nó sẽ ứng ra. Thì cái mà ứng ra đó là nó xuất hiện giữa ba cái yếu tố gọi là thần đồng chú tâm quan sát. Ví dụ bây giờ thầy ngồi yên nghe tôi thì không có gì cả. Khi mà người ta vô ngồi thiền thì người ta phải là tu kiểu này tu kiểu nọ, phải giữ cái này giữ cái kia. Còn thầy thì không, mình chỉ buông ra để cho cái tâm nó rộng lặng trong sáng, chứ không có làm gì hết. Bởi vì khi mà cái tâm mình á, cái tâm mình mà có làm gì hết, tức là có tạo tác, nếu có tạo tác á thì có kịp thiền bất kịp. Còn khi mà cái tâm mà nó để nó yên nhẽ thì gọi là không, vô tướng, vô tác, vô cầu. Khi mình buông ra thì cái tâm mình là nó là không. Không tức là gì? Không tức là không có bản ngã tham sân si. Vô tướng tức là mình không giữ một tướng nào cả, tức là mình không nói là phải định hay là phải thế này hay là phải thế kia. Khi mà mình nói là phải thế này hay phải thế kia đó, là lúc đó là có một tướng. Còn bây giờ mình không có tướng nào cả. Tức là mình không có một cái cởi lên một cái tượng nào để mà nó tạo thành một cái tướng gì. Mình có tượng gì á thì đều có tạo ra tướng đâu. Mình không tượng gì cả, bây giờ mình buông tướng mình không tượng gì cả. Thì không có tạo ra tướng gì cả, cho nên là vô tướng. Mà đã vô tướng rồi á thì vô tác hay là vô vi. Tức là cái tâm nó lặng lẽ chiếu soi, cho nó không có tạo tác gì cả. Còn mình hãy mình khởi lên ý gì đó là bắt đầu có tạo tác. Có hữu ý thì phải có hữu tất, có hữu tất thì có hữu cố, có hữu cố thì có hữu ngã. Tức là bây giờ mình có một cái ý muốn, ví dụ như mình ý muốn định, tức là hữu ý rồi. Và hệ định á phải như thế này, phải như thế kia, phải như thế nào mới định được, cho nên gọi là hữu tất. Tức là nó phải có những cái điều kiện tất yếu để mà thực hiện. Và thứ ba là hữu cố tức là bây giờ mình phải quyết tâm, hay là mình phải là kiên tâm, hay là mình phải có ý chí để mà mình thực hiện được cái ý muốn và cái đúng với theo điều kiện đó. Và như vậy á thì vô tình là mình bị trói buộc vào trong cái đó. Và khi mình đã hình thành một cái mà mình, cái ý muốn của mình đưa ra trong cái điều kiện đó, rồi mình mới là cô lập vào trong cái điều kiện đó, tức là hữu ý, hữu tất, hữu cố, thì tức là bản ngã. Lúc đó là bản ngã, nên mình gọi là hữu ngã. Đó. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình buông ra, khi mình buông ra, thư giãn buông xả, để cho thân tâm nghỉ ngơi hoàn toàn. À, vì sao vậy? Cái pháp thiền này nó rất đơn giản. Nhưng mà nó là cái nguyên lý, mình phải nắm đúng cái nguyên lý thì mình biết, thì mình vô cái đơn giản đó nó mới là đúng.
Mà tự nhiên mình có lầm lẫn với cái tâm, sợ
không sao thơ được, đã gọi là sáng suốt, mình tin trong lần sao gọi là thơ.
Cái gì mình cũng buông xuôi
hết, mình không sao là buông xuôi, sáng suốt định định tâm lành mà sao là buông xuôi, tham buông xuôi được. Buông xuôi là gì? Buông xuôi á là bây giờ tham là cứ buông theo tham gọi là buông xuôi, sân là cứ buông theo sân gọi là buông xuôi, tham ăn là cứ tham ăn vô là buông xuôi. Chứ còn buông xả là khác này. Cái chịu chữ buông xuôi đó có cái chữ Pali đó là appamado, còn cái chữ buông xả là upekkha, hai cái từ khác nhau chứ đâu phải nó giống nhau, hai cái từ đó đâu đồng hóa với nhau đây. Buông xả tức là một cái tâm không có bị dính mắc, không bị chấp trước, không bị gì hết, là nó khác. Còn bên kia đó cái buông xuôi đó là cứ bị cái này, cứ bị cái khác, cứ bị cái nọ, gọi là buông xuôi đó phải không? Cho nên nó cũng phải buông xuôi, buông xả là hai cái khác nhau. Xả đó, trong 10 ba la mật á, là cái ba la mật đầu tiên là bố thí. Bố thí được gọi là xả, được gọi là xả, gọi là trí xả. Rồi cái cuối cùng á, cái ba la mật mà cuối cùng á, là upekkha là xả. Như vậy cái xả này đâu phải buông xuôi. Buông xuôi tức là chạy theo cái dòng luân hồi sinh tử. Còn bên này á, từ bố thí cho đến trì giới cho đến buông xả, đó là ba la mật, tức là qua bờ bên kia. Thì hai cái nó khác nhau, một bên buông xuôi tức là ở lại bờ bên này, còn bên kia ba la mật là qua bờ bên kia. Tại sao mà đồng hóa cái buông xuôi cái buông xả là khác nhau, giống nhau đấy. À, cho nên thầy cái đó. Cho nên á, thầy mới nói thế này. Cái sáng suốt định tĩnh trong lành là cái đó nó quá cao. Nếu ai có thể buông ra mà sáng suốt định tĩnh trong lành được thì là quá tốt. Nhưng bây giờ mới qua cái thứ hai. Qua cái thứ hai là trong đời sống hàng ngày của mình á, là mình phải có hoạt động. Qua hoạt động, ví dụ như bây giờ thầy muốn uống nước thì thầy phải quan sát là cái ly này ra sao nhé, phải không? Thầy là quan sát, và quan sát thì phải chú ý. Thì quan sát mà không chú ý thì không chú tâm sao quan sát. Và quan sát thì phải quan sát một cách thận trọng, phải không? Và đó là mới quan sát này. Bây giờ hành động, đưa tay ra thì cũng phải là thận trọng chú tâm quan sát. Thì cái đó đưa vô mới đúng nhé, chứ không sao đưa vô tay vô đúng được, không có lẽ sao đưa vô tay đúng chỗ được. À, và bây giờ cầm lên cũng phải thận trọng chú tâm quan sát, rồi bỏ vô uống thì không, bây giờ cái vòi nằm đây mà mình uống chỗ này đâu được, vì chỗ này nó bịt rồi. À, như vậy á khi ứng ra là từ đầu nó có thận trọng chú tâm quan sát, phải không? Thận trọng chú tâm quan sát đó cũng là giới định tuệ luôn. Thần trọng là giới, cái hành động mà thần trọng là chính là giới. Chú tâm là định, và quan sát là tuệ, rồi vẫn là giới định tuệ như thế. Đó là cái mức thứ hai. Bây giờ cái mức thứ ba, bây giờ mình đang làm cái chuyện này mà thần trọng chú tâm quan sát, tức là mình đã trọn vẹn với trường đó rồi, phải không? Nếu mà mình đã thực sự thần trọng chú tâm quan sát ở đây rồi thì mình không bị phân tâm bởi cái trường khác nữa. Cho nên đó, là lúc đó nó đã là trọn vẹn cái này rồi. Thế nhưng bây giờ mình dạ trước thứ ba, đó là giả trước khi mà mình không đủ cái thần trọng chú tâm quan sát, rồi mình hạ xuống một bậc nữa, tức là mình không đủ thần trọng chú tâm quan sát, cho nên á có khi cái tâm mình nó nhảy đi đâu thì quên mất. Thì khi cái tâm mình mà nó nhảy đi như vậy thì á mình không chạy theo nữa, đó, con buông xuôi này. Nếu mà cái tâm nó đang thay vì đang thần trọng, cái tâm con sáng là nó trọn vẹn rồi. Nếu mà cái tâm nó là nhảy đi đâu, thì khi mà nhảy đi đâu đó mà mình buông xuôi theo nó, cái đó mới gọi là buông xuôi. Nhưng bây giờ mình không buông xuôi, mình tinh tấn. Tinh tấn tức là không chạy theo nó. Khi mình không chạy theo nó nữa gọi là tinh tấn. Mà không chạy theo nó nữa thì đi đâu? Tâm trở về lại với cái thực tại. Thực tại tức là cái mình đang làm. Ví dụ như bây giờ thầy đang cầm cái ly, tâm chạy đi đâu á? À, bây giờ thầy không chạy đi đâu, không chạy theo cái đó nữa, thì tâm chạy đi đâu? Nó sẽ vào đây chứ đâu nữa. À, đó. Thì như vậy á là cái mà trở về là đó gọi là chánh niệm. Cái mà trở về là cái thân thọ tâm pháp đó gọi là chánh niệm. Và khi mà mình đã trở về là cái thân thọ tâm pháp thì lúc đó mình lại là thần trọng chú tâm quan sát trở lại. Cho nên mình gọi là thiền minh sát là vậy. Tại sao gọi là thiền minh sát? Minh sát là vipassana. Minh sát tức là trở lại rõ ràng minh bạch với cái đó lại. Cho nên á, khi mình trở lại mà mình thành trọng chú tâm quan sát trở lại thì lúc đó là gọi là tích tắc. À, cho nên á là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Như vậy là đã nắm được nguyên tắc chưa? Đó là cái nguyên tắc. Vừa đó là cái nguyên lý, mà vừa đó cũng là nguyên tắc. Nguyên lý tức là cái sự thật là như vậy, gọi là nguyên lý. Còn nguyên tắc á, tức là mình nắm vững được cái hướng để mà mình trở về lại được cái nguyên lý. Khi cái tâm mình á mà nó vọng động á, thì nó rời khỏi cái nguyên lý, tức là cái sự thật. Nó rời khỏi cái sự thật, nó sẽ khởi lên ảo tưởng đồ này kia, bơm vẽ rắn thêm chân đều hứa rắn. Có khi là cái dây mà trượt tượng con rắn thì lúc đó là cái tâm nó vọng động. Cho nên cái nguyên lý tức là trở về với cái thật. Thì cái mà trở về với cái thật đó ngoài là nguyên tắc, tức là cái phương hướng để mình bỏ cái sai đi để mà trở về với cái thật, cái đúng. Thì cái đó là cái phương hướng mà tu tập. À, cho nên á, khi thầy hỏi là nắm vững nguyên tắc chưa, tức là nguyên lý là mình đã thấy rõ rồi nguyên lý tức là cái sự thật đó đó. Như ngày hôm qua thầy nói, mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân nhân vị xúc pháp nhãn thức nhĩ thức tiểu thức thiệt thức tưởng thức ý thức á, vốn nó là nguyên lý. Bởi vì 18 cái này á, là nó thuộc về paramattha. Paramattha tức là thực tánh pháp. Nhưng bây giờ này mình mới thêm vào đó, ví dụ như mắt tôi đẹp, mắt tôi xấu, tôi ghét con mắt của tôi thích mắt của tôi, cái đó là bắt đầu nó thêm vô này, phải không? Chứ còn con mắt á, con mắt từ nó đó là thực tánh pháp. Còn những cái mình mới thêm vô đó không phải là thực tánh pháp, mà cái đó là vòng đồng, phải không? Cái vòng đồng này mới tạo ra khổ. Cái con mắt nó không tạo ra khổ, sắc nó không tạo ra khổ, mà khi chính cái vòng đồng nó cởi vô, nó xen vào đó, nó mới tạo ra đau khổ. Đừng ngạo khổ đó, nó mới thấy ra cái điều đó, nó rất là rõ ràng. Cho nên đó, nếu mình hiểu được cái nguyên lý đó và nắm vững nguyên tắc đó thì việc tu hành là rất dễ. Việc tu hành tức là việc điều chỉnh ngay tại đây và bây giờ, không? Nó khởi đến cái gì thì mình sẽ thấy cái đó. Khởi đến cái gì thì mình phải, nếu là cái khởi lên đó là nó đúng pháp thì tức là nó là thực tánh. Nếu cái khởi lên đó mà là bạn ngã tham sân si, tức là nó là thuộc về vọng tâm. thì khi mình không chạy theo cái vòng tâm đó mà trở về gọi là tinh tấn, mà trở về với cái thực tại, tức là cái nguyên lý của pháp, thực tánh pháp, tức là chánh niệm. Và bây giờ nó là cái gì thì mình thấy là cái đó, chứ đừng có thấy sợi dây thành cung ra gọi là tỉnh giác đó. Vậy thì bây giờ nếu mình buông được thì mình chỉ cần sáng suốt định tịnh trong lành là được rồi. Mình cứ đi đứng nằm ngồi trong sáng suốt định tịnh trong lành là được. Mình cứ ăn uống, mình cứ làm bất kỳ cái chuyện gì hàng ngày, mình cứ làm gì đó, là mình lấy xe thì cứ lấy xe, mình quét nhà thì cứ quét nhà, làm sao sáng suốt định tịnh trong lành là được, là xong rồi đó. nó thật là dễ, nhưng mà nó khó là thế này. Bây giờ nhưng mà cái tâm mình đó, tại vì mà cái tâm mình nó không sáng suốt định tịnh trong lành là nó cứ khởi lên, nó khởi lên, nó chạy lung tung à. Vì vậy á, nếu như mình mà làm việc gì mình cũng thần tâm chú tâm quan sát thì nó sẽ không chạy lung tung nữa, đúng không? Ví dụ như bây giờ mình nuôi một con trâu mà cái người nuôi trâu đó cứ nằm ngủ hay là cứ chơi bài, chơi bạc, đi làm gì đó là thì con trâu nó chạy tầm bề tầm bà, nó ăn cỏ ăn đồ lung tung hết á. Nhưng mà nếu bây giờ cái người chăn trâu á, chỉ cần là thần trâu chú tâm quan sát con trâu đó thì sẽ biết là nó lúc đó nó nằm, hay lúc đó nó đứng, hay lúc đó nó đi, hay lúc đó nó đi ăn cỏ, hay lúc đó nó đi cái gì, là mình sẽ điều chỉnh trong đó ngay tại đó, đúng không? Mình sẽ điều chỉnh tại đó. Còn á, mình lười biếng rồi mình lo ham đánh cờ đánh bạc, hoặc là ham chơi, thì mình cột con trâu lại buộc tội và cho nó là như vậy là yên. Nhưng mình nuôi con trâu đâu phải để cột trâu, nuôi con trâu nó để cày ruộng, để làm cái này cái kia mà, chứ đâu phải để cột nó trong một chỗ. Cho nên á, mình phải hiểu con trâu nó ăn cái gì để mình cho nó ăn cho đúng, nó thích cái gì để mình đáp ứng đúng của nó. Ví dụ như nó thích tắm, thích nước gì đó thì mình cho nó có uống nước, tức là cho nó tắm. Tức là mình phải thần đồng chú tâm quan sát để mà bảo vệ nó tối đa. Mà không phải là bảo vệ, mà là mình làm đúng với cái chất nó. Cho mình á, thường thường nuôi trâu mà mình xài cái tâm của mình cũng như con trâu á. Mình đang giữ gìn cái tâm của mình này. Mà mình là ham thiền định á, thì mình cứ ngồi mình bắt nó đứng lại, không cho nó làm gì hết á. Thì như vậy cũng không phải. Cho nên những người mà ham thiền định là sao? Bắt con trâu mà đứng lại rồi còn làm được việc gì nữa? À, cho nên á, không phải là bắt con trâu đứng lại, mà là phải thần đồng chú tâm quan sát. Cho nên Đức Phật là ngài mới dạy cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, nếu tinh tấn chánh niệm tỉnh giác được á, thì cái người đó sẽ là, khi mà một người mà cứ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác hoài á, thì người đó sẽ là thần đồng chú tâm quan sát rất là cao. Vâng, một cái người mà thần trọng chú tâm quan sát cao rồi á, thì người đó sẽ sáng suốt định tịnh trong lành, tức là cái hướng để đi về dần với cái mà nguyên nó là đã là trong sáng rồi, chẳng phải là mình luyện, mình không phải rèn luyện gì cả. Cái tu á không phải là rèn luyện, mà rèn luyện á, bởi vì khi mình khởi lên cái ý rèn luyện á là nó đã sai rồi. Ví dụ bây giờ mình muốn định, tức là mình cột con trâu lại là không được, nhưng mà bắt con trâu phải thế này thế kia là không được, mà là phải hiểu rõ cái con trâu, cái khả năng nó như thế nào, cái gì như thế nào đó. Cho nên đó là phải là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thành đồng chú tâm quan sát. Cho đến khi á mà con trâu nó thuần thục rồi á, cái tâm mình thuần thục á, thì từ đầu nó sẽ phát huy cái khả năng của nó. Nó sẽ phát huy khả năng của nó, chứ không phải là nó làm theo ý mình, mà là nó phát huy được toàn bộ cái khả năng của nó. Cái quan trọng là như vậy. Nên cái nguyên lý của cuộc chiến là như vậy. Thế thì á, mình đừng có nói là thế nào là sáng suốt, không biết thế này đã sáng suốt chưa, thế kia sáng suốt chưa, tức là cái gì, tức là lý trí mình nó khởi lên nói. Khi nào mà mình buông ra hoàn toàn á, mình mà tại vì mình không tin cái điều này. Nhiều người vẫn nói, ví dụ như có một vị sư nói rằng là thầy nói như vậy thôi, mọi người ta bình thường là cứ bình thường vậy thôi, sao phải tu sao để chúng nó trở thành phi thường cái chứ. Nhưng mà không phải phi thường, mà bởi vì thế này, cái tâm nó bắt đầu nó phải trở lại sáng suốt định tĩnh trong lần cái đó. Khi mà nó đã sáng suốt định tĩnh trong lần rồi á, thì bắt đầu nó mới sẽ phát huy ra tất cả cái phi thường nào là nó cũng sẽ phát huy ra được. Thế còn bây giờ mình đi luyện theo cái bản ngã của mình á, thì có tối đa là nó phát huy ngang cái cỡ bản ngã mình nghĩ, chẳng thể nào mà nó phát huy được hết tất cả cái khả năng của nó. Ví dụ bây giờ mình nghĩ là con trâu này á là để ăn thịt, thì cái người đó chỉ nghĩ tới ngày đó thôi. Cái người kia thì nói là con trâu này á là chỉ để mà cày ruộng, thì cũng chỉ bởi ngày đó thôi. Chứ thực ra con trâu có thể nó có rất nhiều khả năng khác. Cái tâm của mình cũng vậy, tại mình cứ nghĩ tới ngang đâu rồi mình cứ luyện tới ngang đó, nhưng mà cái luyện ngang đó nó làm giới hạn cái khả năng của cái tâm mình đi. Vì vậy cho nên á, cứ để cái tự nhiên. Bên thiền tông người ta nói là tâm bình thường là đạo, là đúng, bởi vì cứ để cái tâm bình thường đó thôi. Vì á, Đức Phật á, có một lần cái câu chuyện này rất là hay, trong kinh nó có những cái câu chuyện rất là hay mà người ta không để ý. Có một cái vị tỳ kheo đó vô xuyên xuất gia Đức Phật. Sau khi xuất gia rồi đó, thì ông ngồi ông tu dưỡng, ông tu liền suốt ngày suốt đêm, là ông cố gắng hết sức, ông không đạt được gì hết. Ông mới vô ông bạch Đức Thế Tôn cho con xin hòa tục, bởi vì á giáo pháp của ngài không đạt được gì cả. Hoàn tục bởi vì còn nói vậy chứ, tại vì giáo pháp của ngài không có đạt đến gì cả. Thì Đức Phật ngài mới trả lời thế này, mà nói là khi mà ngươi vào xin xuất gia đấy, ta đâu có hứa với ngươi là sẽ cho ngươi đạt được cái này đạt được cái kia gì đâu. Chính ngươi là muốn cái này muốn cái kia, rồi ngươi cố mà rèn luyện mà để mà đạt cái này cái kia, chúng ta đâu có hứa với cái đó đâu. Rồi ngài mới ví dụ, ngài mới nói là giống như một cái sợi dây đàn, nếu mà nó vừa đổ, nếu mà vừa đúng cái mức độ của nó thì nó sẽ gãy lên những cái âm thanh rất là hay, nhưng mà nếu nó dùng đi thì cũng không được, mà nếu nó căng thẳng quá thì cũng không được. Cho nên á, phải là chính là bình thường tâm thì đạt, chính là tâm phải bình thường đó mới là lúc đó mới đạt. Trước hết là phải tạo nó lại cái bình thường cái đã. Cái bình thường đó đó, cái bình thường đó là mà mình, bởi vì đạo Phật á, mục đích của đạo Phật á là như thế này. Đạo Phật không hứa hẹn là đạt được cái này cái kia, mà đạo Phật chỉ giúp cho mình thoát khổ thôi. Thoát khổ ở đây có nghĩa là thế này, như hồi nãy mình nói đó, tức là ai cũng có 18 giới rồi, hôm qua thầy nói rồi, ai có 18 giới rồi. Nhưng mà bởi vì khởi cái bản ngã lên, khởi cái bản ngã tham sân si lên cho nên đau khổ. Vì vậy bây giờ cái mục đích của đạo Phật á, là làm thế nào để mà loại trừ được cái bản ngã tham sân si đó đi. Cho nên mới nói là xả lý tham đoạn diệt. Thì hôm qua thầy đã nói đó là mục đích của đạo Phật. Thì xả lý cái đó đi, chứ đâu có nói đạt được cái gì đâu, chứ đâu có nói hứa là đạt được cái gì. Nhưng mà chính cái khi mà xả lý cái đó thì mới an tịnh. An tịnh tức là sao? An tịnh tức là bây giờ mình ngồi đây mình an tịnh thôi chứ đạt cái gì. Không, bây giờ tất cả chúng ta ngồi đây này, người nào làm sao thì cứ vậy đi, mà nếu buông ra thì cái tâm an tịnh nó thôi chứ đạt gì nữa. Để khi an tịnh thì cái trí tuệ phát sinh. Trí tuệ đây là gì? Trí tuệ tức là cái tâm nó đủ sáng để mà thấy tất cả các pháp như thế nào thì như vậy. chứ không phải là thấy theo ý mình. Đơn giản vậy thôi. Đó. Thì á, khi mà cái tâm mà nó buông ra đó, thì an tịnh á, an tịnh thì có chánh trí, tức là thấy được các pháp như thật này, thì tức là giác ngộ niết bàn. Như vậy cái niết bàn này đâu phải là cái gì mà ghê gớm đó. Niết bàn này chính là buông hết cái bạn ngã tham sân si đó. Cho nên Đức Phật, có người hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, niết bàn là gì? Đức Phật này nói là đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, tức là đoạn tận cái bạn là niết bàn. Chứ Đức Phật đâu có nói rằng là người lên niết bàn thì ở đó sẽ là sung sướng vàng rồng, toàn là kim cương, xa cừ mã não, rồi trên đó toàn là những thứ đồ ngon vật lạ, rồi đâu có nói, Đức Phật đâu có nói vậy đó. Nhưng mà Đức Phật cũng đâu có nói là niết bàn sẽ dẹp hết tất cả mọi thứ đó. Tức là khi mà niết bàn á, tức là cái bạn ngã tham sân si nó không có, thì lúc đó mình vẫn cứ ăn, vẫn cứ uống, mình vẫn cứ hít cái hít thở ra, đâu có bỏ gì đó, phải không? Bỏ là bỏ cái ảo tưởng của cái bạn ngã tham sân si thôi, cái đó bỏ gì đó. Cho nên vẫn cứ sống, vẫn cứ đi đứng nằm ngồi, vẫn cứ làm mọi chuyện như đâu có sao. Và càng làm nhiều càng tốt. Khi mà nó không có cái bạn ngã tham sân si thì càng làm nhiều càng làm lợi ích chúng sanh nhiều chừng nào thì càng tốt chừng đấy. À, cho nên nếu mà mình hiểu sai đó, thì mình cứ hiểu rằng mình cố gắng mà tu để mình được thành tựu an lạc, mình sẽ được thế này thế kia, đó là cái đó là không đúng. Chính cái bạn ngã là muốn cái đó mới là đau khổ. Bây giờ nếu cái bạn ngã rồi đó, thì không có muốn gì cả, mà không muốn gì cả thì lúc đó chỉ trả lời cho người khác thôi, chứ đâu có muốn gì đâu. Cái nói chung cái pháp tu nó quá rõ ràng như vậy, cho nên không có cái gì là bí ẩn hết đó. Toàn kinh điển nói vậy đó, những cái kinh, những cái bài kinh trong đó là rất rõ ràng. Nhưng mà tại vì cái tâm mình nó tham cho nên á, là nó không để ý đến mấy bài kinh đó, đọc qua hết rồi mà không hiểu nói gì. Rồi vẫn cái tâm mình vẫn cứ muốn cái này, muốn cái muốn đắc cái này, muốn đắc cái đó. Thành ra cuối cùng cũng vẫn cứ nuôi dưỡng cái bản ngã. Mà kính Đức Phật Ngài đã nói quá rõ. Đó. Vì vậy cho nên, không phải là mình xác định cái sáng suốt định tịnh tông lành là cái gì theo ý mình, theo mình nghĩ. Mà là cái sáng suốt định tịnh tông lành đó là cái đức tính sắc của cái tâm mình. Vì vậy cho nên, cứ thư giãn buông xả, và để cho thân tâm nghỉ ngơi là an nhiên vô sự. Thì giống như cái ly nước này đấy, cứ để yên xuống đó đấy, thì nó sẽ lắng lại và nó sẽ, bây giờ cái ly này thêm thời gian là nó cũng sẽ lắng lại xuống, rồi nó sẽ đông lại cho mình. Mặc dù bây giờ là nước như vậy, thông tin cứ để một cái chỗ nào đó thì tùy theo cái chất này, nếu cái chất này nó đậm đặc quá thì nó lâu. Đó, cho nên cái người đó thật ra bây giờ chỉ cần theo thầy đó, theo thầy, nếu một người mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác có nghĩa là gì? Có nghĩa là trở về yên lại, mình chẳng có làm gì, không cái tâm không có tạo tác gì hết. Giả sử giờ tâm mình nó không có tạo tác nghiệp gì nữa hết trơn, bây giờ ngồi yên vậy thôi, thì Đức Phật đã nói rồi. Có người á buông xuống là đắc đạo quả liền, chẳng phải là nói như là 7 năm, 7 tháng, 7 ngày như Đức Phật nói trong đó là nói cái con số đại cương vậy thôi. Chứ thực ra đó, có khi một giây. Ví dụ như bây giờ cái ly nước vốn nó đã là nó đã yên, nó trong rồi, thì bây giờ để đó cái là trong liền nhé, đâu cần làm gì nữa. Cho nên đó, nếu mà mình để yên lại thì có khi đó, một giây cũng có, 2 giây cũng có, 10 phút cũng có, 1 giờ cũng có, 2 giờ, 3 giờ, 5 giờ, 1 năm, 2 năm, 7 năm. Tức là nếu mà mình thực ra mình cứ buông xuống đó, mình đừng làm gì hết đó. Nhưng mà ngược lại, bây giờ mình cứ muốn làm sao mà đắc quả A-la-hán, rồi là cố gắng thế này thế kia, thực ra chỉ để kéo dài đó thôi. bởi vì cái gì kéo dài, cái bạn ngã, chính cái bạn ngã nó cứ vẫn cứ không chịu buông ra, nó không chịu yên được, nó cứ muốn như này hơn cái kia, cho nên nó kéo dài ra cái sinh tử thế. Nhưng mà cái ý gì hỏi á, nếu mình buông ra như vậy, nếu mình buông ra vậy mà mình cứ để nghe mà không làm gì hết tới sao? Nhưng không phải, chính cái khi buông ra đó thì cái sáng suốt định tĩnh trong lành nó sẽ hướng dẫn cho mình làm tất cả những cái điều mà tốt nhất trên đời. Còn chính vì cái không có cái sáng suốt định tĩnh trong lành đó, cho nên mình cứ vật cứ làm theo cái tham lam sân hận si mê, mới là tạo ra trong gia đình, tạo ra trong bản thân mình, tạo ra trong xã hội này, biết bao nhiêu là cái phiền não của nó. Chứ không phải buông ra rồi là không làm gì được cái đó, chính cái buông ra đó mới là làm được mọi chuyện. Cái vị, một cái vị a la hán mà đã buông ra rồi là bây giờ vô dụng sao? Bây giờ nếu người nào mà vào được đó thì sẽ thấy rồi, tức là người nào mà buông xuống được á, thì cái buông này không phải buông cái là nó buông hết cả đời luôn đó. Có thể là mình buông, bữa nay mình buông được một giây, nhưng mà nếu mình buông đúng á thì cũng giống như mình mà nằm ngủ đó. Có nhiều khi mình mệt đó mà ngủ tiếp một chút thôi mà nó khỏe lại đi. Có khi nào quý vị có thấy cái điều đó không? À, cho nên trong yoga người ta có nói một cái thế này. Người ta nói là nếu mình buông xuống, mình nằm giống như chết, không còn nghĩ gì nữa hết trơn, giống như một cái xác chết vậy đó, mà trong vòng 20 phút thôi thì có thể là nó lấy lại được toàn bộ những cái năng lực mà mình đã bị mất, tức là nó phục hồi lại tất cả năng lực mình đã mất. Nhưng mà theo thầy thì không phải là 20 phút, thực ra có thể có người thì cả giờ, mỗi người có thể là cả ngày, nhưng mà có người chỉ cần một giây tích lại một cái là nó yên hết. À, tùy theo trình độ, tức là tâm luôn luôn lúc nào mình cũng buông xuống được. Trong thiền người ta nói câu cũng hay, trừ lai như tâm thị hiện, trừ khứ như tâm tùy thôi, tức là việc đến thì mình ứng ra. Nhưng mà ứng ra chính là ứng cái thần đồng chú tâm quan sát đó. Ứng ra cái thần đồng chú tâm quan sát, ứng ra cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó. Cho nên á, có sự đến, việc đến thì mình cứ ứng ra, mà không có chuyện gì thì tâm mình rộng lặng lại trở lại đó. Cho nên thầy mình lấy ví dụ là cái cân mình bỏ 5 kg thì nó lên số 5, bỏ 10 kg nó lên số 10, tất đi hết thì nó trở lại số 0. Thì cân đó là cái cân tốt, mình cũng vậy, mình không biết cách trở lại con số 0, cho nên đôi lúc không có chuyện gì cả, mình cũng vẫn cứ 5-10 kg như thường. Phải không? Chứ không, mình đâu có chuyện gì đâu mà cũng vẫn cứ 5-10 kg. Tại sao mình không buông ra? Lúc đó mình không buông ra. Hằng ngày thân tâm mình phải, không phải là mình lười biếng mà buông ra để cho nó khỏe. Thực ra thân tâm mình vẫn cứ ứng ra để mà làm việc, làm nhiều cách mấy cũng như không. Khi mình ứng ra thì mình làm, nhưng mà buông ra là xong. Thế nên trong cái cuốn mà sống trong thực tại đó, pháp đầu tiên là cái pháp buông. Pháp buông đó cũng là toàn bộ cái ý nghĩa của đạo Phật. Toàn bộ ý nghĩa của đạo Phật chỉ có một chữ buông thôi. Bên Bắc Tông họ có một câu chuyện về thiền như thế này. Phải là Đức Phật có một người cư sĩ đó đi đến chặt hai cái chậu hoa đem đến cúng chùa. Thì khi tới mình đem lên dân Phật đó, thì Đức Phật nói buông xuống đi. Thì ông nói ông dạ, ông buông hai cái chậu hoa xuống. Đức Phật nói là không phải, buông xuống. Đã buông rồi mà Đức Phật kể đó không phải. Ta không nói buông cái này, ta nói người buông xuống. Đó. Mà toàn bộ cái 10 pháp ba la mật thực ra là buông ra thôi. Bố thí là buông cái ích kỷ, cái mà sở hữu, cái mà sang tham, phải không? Rồi trì giới. Trì giới là buông ra những cái mà hành động, nói năng vòng đồng hại mình hại người. Thì cũng bố, trì giới cũng buông. Bố thí trì giới này. Thứ ba là ly dục. Ly dục hay là bên mình gọi xuất gia, bên Bắc Tông thì gọi là thiền định, nhưng mà thầy thấy là xuất gia và thiền định nó hơi bị cục bộ. Nếu mà nói xuất gia là mấy người không xuất gia là không làm ba la mật được sao? Cho nên cái này là ly dục. Bởi vì cái chữ nekhamma đó có nghĩa là nekhamma, tức là ra khỏi ái dục. Thì cái này là ly dục. Cái ly dục ở đây á, tức là những cái tham ái, những cái tham lam, ham muốn trong cái ái này đó, nó gồm cả tham sân si. Chẳng phải là ái, chỉ ái này nó nghe nói là ái là mình cứ nghĩ rằng là sợ gì mà nói xuất gia, là bởi vì chữ ái đó chỉ nghĩ đến cái trường là lấy vợ là ái, không phải vậy. Cho nên xuất gia là sống độc thân rồi là ly ái, không phải vậy. Cái chữ ái này nó bao gồm tham sân si. Ví dụ như là hữu ái là tham, phi hữu ái là sân, và dục ái là si. Đó là tham sân si. Cho nên á, cái ly dục hay là ly ái này á, cũng là buông. Ly ái rồi á thì trí tuệ là buông gì? Trí tuệ là buông những cái mà cái vọng tưởng, cái tạp tưởng, tất cả những cái mà nói chung là cái tưởng là đang sao. Khi mà buông ra những cái tư tưởng lăng xăng, những cái mà cái ý chí, những cái nói chung là cái ý đồ của bạn ạ, thì khi mà buông cái đó ra rồi á, thì lúc đó mới là trí tuệ. Cho nên cái câu mà chị hỏi là làm sao biết được tâm mình sáng suốt? Tâm mình sáng suốt là khi mình buông hết, không bị dính mắc trong tài sản này. Cái tâm á, bây giờ mình đang ngồi đây này, nó không bị dính mắc tài sản. Bây giờ ở đây nếu mà có đồng đất mà chết thì cũng chẳng sao hết, hoặc đi máy bay mà máy bay rớt chết cũng chẳng sao hết, bởi vì nó không, mình làm thì làm cho cái chuyện đó nó không có liên hệ gì, không liên hệ, không có dính mắc gì cả. Mình làm thì mình hết lòng làm, nhưng mà cái chuyện đó nó không liên hệ, nó không dính mắc gì cả. Đó. Cho nên nếu mà đã bố thí, đã trì giới, đã ly dục, thì lúc đó cái tâm mình rộng lành trong sáng là ở chỗ đó. Trọng đàn nó ba cái này mất rồi, phải không? Hay là ít nhất là ba cái này nó giảm đi, thì cái trí tuệ nó mới phát sinh được. Cho nên gọi là trí tuệ ba la mật. Vậy thì trong trí tuệ ba la mật cũng là buông, phải không? Buông những cái ảo tượng, buông những cái vọng tượng, buông những quan niệm, buông những cái thần kiến, buông những cái tà kiến, buông tất cả những cái đó ra, thì khi đó trí tuệ nó mới trong sáng, trong vắt, nó không còn bị cái gì che lấp nữa. Trí tuệ là gì? Trí tuệ tức là cái thấy biết không bị che lấp. Nó đơn giản như thế. À. Bây giờ nó không bị che lấp rồi á, bây giờ mới tinh tấn ba la mật này. Vì sao mình tinh tấn ba la mật? Bởi vì khi có trí tuệ rồi á, thấy đúng pháp rồi đó, lúc đó tinh tấn mới đúng rồi. Chứ còn trước khi mà có trí tuệ đó, mà tinh tấn là toàn là tinh tấn là cái ý chí của bạn ngại. Nó dễ sợ đó. Cho nên tinh tấn nó phải đi sai. Nhưng mà trong khi tinh tấn là gì? Tinh tấn là tinh tấn để mà làm đúng pháp, để nhận thức đúng pháp, để mà sống đúng pháp. Nhưng mà trong khi sống đúng pháp đó, thì cái nghiệp lực đó thôi, có thể là gặp những cái trở ngại, gặp những cái khổ đau, có thể gặp những cái trường này trường kia, thì lúc đó nhất nài ba la mật. Nhất nài ba la mật là gì? Nhất nài ba la mật tức là buông xuống cái ta đối khác. tức là nhận chịu tất cả, chứ không có khởi lên cái tâm đối kháng gì cả. Bây giờ mình khổ cách mấy mình cũng chịu thôi, chứ không đối kháng lại. Tức là nhẫn nại ba la mật. Khi mà đã nhẫn nại ba la mật được rồi á, đó, bố thí được rồi này, trì giới được rồi này, ly dục được rồi này, trí tuệ được rồi này, tinh tấn được rồi này, nhẫn nại được rồi, thì lúc đó là hoàn toàn sống cùng pháp. Cho nên gọi là chân thật ba la mật. Chân thật ba la mật. Chân thật ba la mật là lúc đó là sống luôn luôn sống đúng với cái thật. Sống đúng với cái thật tức là buông hết tất cả những cái gì mà giả dối gì chúng bên là buông hết rồi, bây giờ chỉ có sống tròn vẹn một cái thật thôi. Cái đó gọi là chân thật ba la mật. Nhưng mà tới chân thật ba la mật rồi á, bây giờ cái đó là tới đó là thuần pháp rồi nè, cái đó là tùy duyên thuần pháp rồi nè, bây giờ tới vô ngã vị tham. Nguyện lực ba la mật tức là bây giờ mình đã tới thấy ra được cái chân lý rồi, bây giờ nguyện, cho nên đâu có buông xuôi không buông xuôi đâu á. Cái người mà đến khi cái tâm hồn mà đã là không còn cái còn nặng cái bản ngã nữa rồi á, thì lúc đó là họ sống vị tha. Bây giờ họ đã thấy được cái pháp rồi, bây giờ họ phải nguyện lực phát nguyện, cho nên nguyện lực ba la mật. Cái nguyện lực đó là hoàn toàn là bây giờ là vô ngã đó, bởi vì bây giờ chỉ là nguyện lực vì lợi ích chúng sanh thôi. Đó là nguyện lực ba la mật. Nguyện lực ba la mật rồi thì là tâm từ ba la mật, bởi vì nguyện lực là để phát huy cái tâm từ đó để mà bán rải cái tâm từ nó ra, mở rộng cái tâm từ nó ra đối với tất cả chúng sanh, cho nên là tâm từ ba la mật thì cũng muốn phải không. Ví dụ như bây giờ mình đã tới cái chân thực ba la mật là mình đã đạt được chân lý rồi, nhưng mà cũng không trù vào cái chân lý đó mà nguyện lực để làm lời làm chúng sanh, rồi vì lòng từ bi đối với chúng sanh, cho nên mình đến tâm từ ba la mật. Nhưng mà lời làm chúng sanh, thương yêu tất cả chúng sanh mà luôn luôn với tâm xả, cho nên nó là tâm xả ba la mật. Tâm sao mà chứ không phải là mình nói là không phải là mình nói tôi là Bồ Tát cứu độ mấy người phải kính trọng tôi á. Bồ Tát không bao giờ nói như vậy. Bồ Tát á là có làm với lòng từ bi là luôn luôn buông xả, chứ không có là chấp trước hay là cho mình là cái này cái kia gì cả, cho nên á cuối cùng vẫn buông xả. Như vậy á 13 năm mật toàn là một chữ xả thôi, nói cho dễ hiểu là một chữ buông thôi. Cho nên trong cái pháp thầy hướng dẫn á, cái chương đầu tiên của cái sống trong thực tại này, tại sao không nói tu mà nói sống trong thực tại không? Tại vì mình trở lại với cái sự thật đó, mình sống với nó thôi chứ đâu có tu gì đâu. Cho nên á, có một cái câu nói cũng hay nè: chương giác vô công, căn trần hà tội. Cái tu nó không có công lao gì cả. Tu có công lao gì không? Tại mình khởi lên cái bản ngã rồi mình tự làm mình đau khổ, bây giờ buông ra để cho nó hết đau khổ thôi, chơi công lao gì đó. Phải không? Còn cái căng trần á, từ hồi nào đến giờ nó chẳng có tội gì cả. Từ hồi nào đến giờ nó không tội gì cả. Nếu mình đã buông ra cái bản ngã tham sân si rồi á, thì toàn bộ cái căng trần đó là nó cũng là tịch tình. Tịch tình tức là vắng lặng tức là niết bàn. Nó vậy thôi, cái giáo pháp của Đức Phật ấy, nó đơn giản như vậy thôi. Tóm tắt hết cả cái giáo pháp nó nằm của nó hết đó. Tức là người nào mà ngộ ra được á, thì ngay đó là quá khỏe rồi. Bây giờ này, nói ba phương án rồi phải không? Giờ phương án thứ tư, tức là mỗi cái phương án mà từ sáng suốt đến tận đông lên này, rồi vận dụng ra cái phần trong chú tâm quan sát, rồi tinh tấn chánh niệm tỉnh giác này. Bây giờ mà mình vẫn còn không được nữa thì lúc đó mới chế định ra cái giới định tuệ. Chế định ra cái giới định tuệ để làm chi hết? Bởi vì cái người đó họ không ý thức được thì bây giờ phải chế ra để cho họ phải theo thôi. Cũng như con cái mình mà nó đang còn nhỏ quá, nó chưa ý thức được hết, lúc đó nó phải con phải không được ra khỏi nhà, con phải là ngồi trên cái ghế này không được, thì đó nó tức là cứ nói ra tất cả những cái đó là chỉ để mà cho nó yên thôi, yên thôi. Do đó cái giới định tuệ chế định cũng rất là cần thiết. Ví dụ như là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, đó là mấy cái đó là giới định tuệ chế định.
Thì mỗi nào
thì ngồi thiền đó, thì thầy nói đó, nếu mà ngồi thiền thì mình là ngồi thư giãn, buông xả và để cho thân tâm nghỉ ngơi, đừng làm gì cả. Nhưng mà nói không làm nhưng mà thực ra có làm. Có làm là như thế này này. Bây giờ mình ngồi mình buông ra hết trơn rồi á, thì tự nhiên là mình thấy là nó đau lưng. Hả? Hoặc bây giờ mình thấy là mình đang ngồi như thế đó, mà mình thấy là mình đang ngồi thẳng. Cái mà mình đang thấy với cái tâm mà không tu cái đây là không phải tu, mà cái tâm mà buông ra đó thì nó sáng suốt định tĩnh tăng lên đó, thì nó thấy cái thân mình đang ngồi thẳng, ngồi một hồi á là nó đau cái lưng, là nó thấy đau lưng, mà thấy đau lưng á thì mình mới là trợ chỗ ai nghi chút, thì lúc đó lại mình là thấy thân. Khi đau lưng là mình thấy thọ, phải không? Đó. Rồi cái tâm mình á, mình đang ngồi như vậy, đau lưng vậy thì cái tâm của mình nó hơi, cái tâm nó vậy, thọ khổ. Tức là cái thọ khổ của thân á, là nó có cái đó gọi là cái thọ khổ về thân. Còn cái tâm á, nó bắt đầu nó có nó thọ khổ về tâm. Tức là cái tâm nó phải chịu đựng cái này nó, cho nên nó chịu cái thọ về tâm, thì mình thấy mà nếu như ngang đó thôi á thì không sao, là tốt rồi. Ngang đó này thì vẫn là niết bàn, mà niết bàn như chưa có bị hư niết bàn, nhưng mà bây giờ tâm mình nó mới khởi lên sân, nó đau rồi bắt đầu mình khởi lên cái tâm sân, là cái tâm đối kháng đó. Thì chính trong tất cả những cái này nó mới sinh mới sử dụng cái 10 cái ba la mật đó. Trong cái khi đó chính là mình đang tu 10 ba la mật. Ví dụ như đau lưng, bây giờ mình nhận nải, đó là nhận nải ba la mật. Và vẫn không để cho cái tâm là nó khởi lên cái đối kháng, không khởi lên cái bực tức, thì đó là tinh tấn ba la mật. Đúng không? Tức là trong đó mà cả 10 bài là mật nó nằm trong đó luôn hết rồi. Thì như vậy là tu nó sao không đúng. Thực ra khi ngồi buông ra đó là mình thấy cả thân, cả thọ, tâm, pháp hết. Và mình đang làm 10 bài là mật. Thì như vậy là tu chứ không đâu phải không tu. Nhưng mà tu như vậy mới được. Thế còn nếu mà mình là khởi lên cái tâm là muốn cái này, muốn cái kia rồi. Rồi chạy theo cái tâm đó, rồi mình muốn luyện cái này, muốn đạt cái nọ ra, là cái đó là vì cái bản ngã tham sân si lôi kéo rồi đó. Chứ không phải là tu ba la mật. Mà không phải là tu không phải là thuần pháp, mà lúc đó là thuần ngã. Thuần ngã mới là buông lung. Thuần ngã gọi là buông lung. Buông xuôi đó là gọi là thuần ngã. Còn cái mà thuần pháp á, tức là mình thấy rõ pháp. Nhưng mà nếu mình ngồi thì mình cũng làm vậy, thì đi mình cũng làm vậy, trong lúc nấu ăn mình cũng làm vậy, trong lúc quét nhà mình cũng làm vậy, tức là giống nhau hết, chứ không phải nhất thiết là phải ngồi mới được. Thế nên ngay cả khi ngồi nó cũng tùy duyên thôi. Ví dụ như nếu mình có điều kiện mình ngồi, nhưng không có điều kiện á thì đừng tưởng là người khác không ngồi là không được. Khi người ta không ngồi nhưng mà người ta lại làm, mà làm trong chánh niệm tỉnh giác, làm trong sáng suốt định tịnh đông lành này, tức là vật đúng phương án này. Bây giờ mình ngồi nhưng mà lại cái tâm là muốn ngồi là để được cái này cái kia, tức là vật bị tham sân si chi phối này. Và bây giờ người ta đi nhưng mà người ta sáng suốt định tịnh đông lành trong đi, người ta thận trọng chú tâm quan sát trong đi, người ta tinh tấn chánh niệm tỉnh giác trong đi, thì đi là thiền. Còn mình ngồi là đang bị thiền, tức là gì? Thiền tức là sống thuần pháp, tức là khi mình làm tất cả đó, cái đó là thuần pháp. Còn bây giờ mình ngồi mà mình cái tâm cứ muốn là cố gắng để mà được cái này, cố gắng để được cái kia đó, thì cái đó không phải thuần pháp mà thuần ngã đó. Nếu mà không thấy ra những cái nguyên lý đó, đó thì coi chừng cái là tu chuẩn bị cho là nó không đi tới đâu hết. Phải một câu thôi mà nói quá trời. bây giờ ai hỏi tiếp, người khác hỏi tiếp. Lần đầu tiên thầy tới đây mà cũng thời gian ngắn, cho nên thực sự là cứ hỏi đi, cứ coi thầy như người trong nhà thôi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy cho con hỏi kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Diệu Pháp Liên Hoa kinh, tại sao người ta nói về Diệu Pháp Liên Hoa kinh là cái kinh tốt lượng? Ô Phật, xin thầy cho chúng con biết tại sao.
Thực ra là không phải là Diệu Pháp Liên Hoa là tối thượng, mà hầu hết những cái kinh mà của đại thừa đó là kinh nào cũng nói tối thượng hết. Giống như ngày hôm qua thầy ví dụ cái mật kiến á, thì ví dụ như thầy hai đồ thì thầy nói hai đồ là tối thượng cũng đúng. cái đó kiến hai đồ cũng đúng, nhưng mà cái người ta một đồ ta nói kiến một đồ cũng tối thượng là cũng đúng thôi. Thật ra cái giáo pháp của Đức Phật là tùy căn cơ trình độ chúng sanh mà nói vào đúng cái căn cơ trình độ đó thì người ta giác ngộ. Chứ không có cái nào tối thượng cả. Cái tối thượng ở cái chỗ là nó đúng vào căn cơ trình độ của cái người đó, để người đó giác ngộ được là tối thượng. Chứ không phải là họ chứ không có một cái pháp này là tối thượng hết trơn. Vì là có cái câu chuyện, có cái câu chuyện mà khi anh cung mắt anh bị cần thị, cho nên anh mua về cái kiến để anh đeo. Anh đeo cái lỗ mũi nó nói là sao mà để anh thấy mà anh lại bắt tôi là phải chịu cái kiến. Tôi không chịu đâu, tôi không chịu đeo kiếm. Cãi một hồi mà cái lỗ mũi nó thắng, cho nên là ông kia phải cất cái kiếm đi, mà cất cái kiếm mà bóp té một cái mà bể lỗ mũi. Đó là vậy đó, ông đôi kiếm ông bóp té. Cho nên nó thực ra các pháp là bình đẳng, phải nói lỗ mũi là hơn, cái lỗ mắt là hơn, là cái đó là sai.